Thần tọa, chương 1018, chỉ mảnh treo chuông, 1, góc truyện audio.com, một gã đạo quả cường giả dựa lưng vào vách tường, sắc mặt tái nhợt, áo bào đầy máu nói. Ánh mắt của hắn một mảnh hôi bại, trong con mắt toát ra một loại tuyệt vọng thật sâu. Đã trải qua không biết bao nhiêu thứ nguyên, vị diện, không gian. Kết quả khắp nơi đều là ác ma, đường ra không tìm được, người bị thương cũng là càng ngày càng nhiều, mắt thấy tất cả mọi người phải luân hãm ở chỗ này. Trong động quật hoàn toàn yên tĩnh, nghe tên đạo quả cường giả nói chuyện như thế, sắc mặt của mọi người cũng xám trắng không ít, hơi có chút tuyệt vọng. Xem ra thật sự là trốn không thoát, trong đầu mọi người lướt qua một đạo ý niệm, chạy trốn trong khoảng thời gian này khắp nơi đều là một phiến hắc ám, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng cùng quang minh ở nơi này. Cả vị diện chinh chiến chi địa tựa hồ đều hãm nhập vào hải dương dị tộc. Không cần tranh cãi, một âm thanh suy yếu đột nhiên từ vách tường bên cạnh truyền lại. Bàng sư huynh, trong lòng mọi người cả kinh đồng thời nhìn qua, trong mắt loáng thoáng hiện ra một tia quang mang hy vọng. Đây là một thanh niên 27, 28 tuổi, thể trạng khôi ngô, ánh mắt kiên nghị, khuôn mặt khỏe khoắn hiển lộ ra một cỗ vị đạo quả quyết. Chỉ tiếc trên mặt người này hiện lên một cỗ tái nhợt như thiếu máu. Khí tức của hắn cũng là ba động không chừng, phảng phất như một ngọn đèn trước gió. Bàng sư huynh, ngươi đã tỉnh rồi. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt mong chờ nhìn về người thanh niên này. Trên đường đi, mọi người hội họp với vài sư huynh đệ bị phân tán, Bàng Hồng chính là mạnh nhất trong số đó. Hắn vốn chỉ có tu vi tứ quả thánh vương nhưng mà ở vị diện chinh chiến chi địa lịch lãm nửa năm lại đem một môn tuyệt học khác tu luyện thành công, đã ngưng tụ thành một viên đạo quả, hơn nữa trọng tân tu luyện lên, thành tựu ngũ quả thánh vương. Thực lực như vậy mặc dù đạt ở thần tiêu tông, tu vi cũng là cực kỳ cao. Mặc dù không bằng thập đại thánh vương nhưng so với những người khác thì cường đại hơn rất nhiều. Trên con đường này nếu không có Bàng Hồng chiếu cố, đánh chết rất nhiều cao đẳng ác ma, mọi người sớm đã chết rồi. Nhưng mà liền là như vậy, Bàng Hồng cũng tiêu hao chân khí quá lớn, thực lực rơi xuống quá nhiều, thời điểm lúc trước bị vài đầu ác ma đại lĩnh chủ ở không gian này vây công, bị trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh. Mọi người vẫn chưa lập tức hành động chính là chờ hắn tỉnh lại. Chỉ cần có Bàng Hồng ở đây, mọi người liền có hy vọng. Nếu không mà nói, mặc dù chạy đi cũng là một con đường chết. Bàng sư huynh, ngươi thế nào? Mọi người rối rít hỏi thăm nói. Tốt hơn rồi, bất quá tốc độ bổ sung chân khí ở vị diện chinh chiến chi địa quá chậm, hơn nữa đan dược chúng ta cũng đã hao tổn hết rồi, hiện tại rất khó bổ sung chân khí. Thực lực của ta cũng không thể khôi phục như cũ, Bàng Hồng nói, mọi người nghe vậy, thần sắc đều ảm đạm. Phanh, một gã cao thủ thần tiêu tông đột nhiên một quyền hung hăng đập trên mặt đất, đem một khối nham thạch oanh thành phấn vụn. Đáng chết, nếu như chúng ta có đầy đủ đan được tiếp trợ làm sao sẽ rơi vào loại tình trạng này? Đúng a, nếu không phải đan được hao hết sạch chân khí lại bổ sung không đủ, bằng vào những người chúng ta làm sao cần sợ hãi rụt rè thành cái bộ dáng này, ngay cả một đầu tiểu ác ma cũng không dám giết. Sớm biết hôm nay gặp phải chuyện như vậy thì ta đã mang theo nguyên một túi thứ nguyên tiểu tiên đại đan dược. Chỉ cần có, góc truyện audio.com. Đầy đủ chân khí duy trì thương thế này đối với những người như chúng ta lại tính là cái gì? Đáng tiếc chúng ta không có căn cứ thời không ở đây. Nếu không tốc độ bổ sung sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một câu nói khiến cho mọi người liên tục cảm khái không thôi. Chưa từng có một khắc nào như vậy, mọi người đều cảm thấy trên người thiếu hụt đan dược. Nếu có đầy đủ chân khí, điểm thương thế trên người này lại tính là cái gì? Sinh mệnh của luyện khí sĩ cực kỳ cường đại, đối với bọn hắn mà nói, đan dược liền ý nghĩa là sinh mệnh. Điểm thương thế này hoàn toàn có thể tự mình liệu thương. Đừng nói nữa, bây giờ nói những lời này thì có ý gì? Căn cứ thời không bây giờ là không trở về được nữa, hơn nữa nơi đó càng nguy hiểm. Đối mặt với một cái yêu ma tiên đạo cảnh là có thể đem chúng ta xé thành phấn vụn, còn không biết những chân truyền sư huynh kia thế nào rồi. Một gã đệ tử thần tiêu tông thở dài nói. Không cần tranh cãi, chúng ta hiện tại không có lựa chọn, chỉ có không ngừng ẩn núp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tin tưởng tông phái nơi đó sẽ không thể không có động tĩnh. Chỉ cần chúng ta kiên trì đủ lâu liền nhất định có thể sống sót được. Bàng Hồng thản nhiên nói, tận lực an ủi, cấp cho mọi người hy vọng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Các vị sư đệ, các ngươi bây giờ còn có thể tái chiến sao? Có thể, một gã trọng thương đệ tử bị thương không nhẹ, người dán tại vách tường nghe vậy liền rối rít ngồi dậy, dãy dụa nói. Các vị, trong lòng Bàng Hồng thở dài một tiếng, nói, ta biết các ngươi bị thương không nhẹ, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh một lần. Đang nói, đột nhiên lúc này một tiếng huýt gió bén nhọn truyền vào trong tai. hưu, một đạo pháp phù phi hồng phá không mà đến, lóe một cái truyền qua động khẩu, nhật vào trong động. Gạch nối, thấy cái pháp phù này, tâm thần mọi người kịch chấn, tất cả mọi người bị hấp dẫn lên trên chương pháp phù này. Ở địa phương này tối tăm hắc ám, mọi người cơ hồ đã bỏ đi hy vọng rồi. Song chương pháp phù này giống như một luồng dương quang xuyên thấu vào trong lòng mọi người. Đây là pháp phù của thần Tiêu Tông chúng ta. Làm sao có thể, chẳng lẽ người ở trong tông tới cứu chúng ta? Mọi người thấy tấm kim hoàng sắc pháp phù này dừng lại, ánh mắt giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng. Có thể hay không, là những sư huynh luân hãm khác, một gã đệ tử thần Tiêu Tông cổ họng hoạt động hai cái, rốt cục nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, cái kết quả này mọi người chịu không nổi, không thể không cẩn thận. Nghe được câu này, trong động quật nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng mọi người lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên. Sẽ không đâu, khí tức trên cái pháp phù này vô cùng tràn đầy, căn bản không giống như người bị luân hãm. Nếu như là các sư huynh khác cùng ở căn cứ thời không, không có lý do một đường chiến đấu tới đây còn có thể giữ vững khí tức công chính bình thản như vậy. Một gã đạo quả cường giả tựa vào trên vách tường nói, có thể đạt đến cấp bậc này tuyệt đối không khuyết thiếu trí tuệ. Một câu nói xong trong lòng mọi người lại dấy lên hy vọng. Bàng sư huynh, cái pháp phù này vẫn là đưa cho ngươi xem đi. Cửa động, tên đệ tử nhận được pháp phù nuốt một ngụm nước bọt, đem pháp phù đưa tới trong tay Bàng Hồng. Hắn thật đang sợ đây là một chàng không? gocchuyenaudio.com, vui, hơn nữa, trong mọi người vô hình chung đã lấy Bàng Hồng là người cầm đầu đoàn đội, để cho Bàng Hồng đến xem là không còn gì tốt hơn. Cách chương.